Điều học thứ bảy. 610. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thường tắm ở dòng sông Taputa. Khi ấy, Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha nghĩ rằng ta sẽ gội đầu, rồi đã đi đến sông Taputa và đã chờ đợi ở một bên, nghĩ rằng đến khi các ngài đại đức tắm xong. Các tỳ khưu đã tắm đến khi trời tối hẳn. Sau đó, Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, sau khi gội đầu xong vào ban đêm thì cửa thành đã đóng, nên đã ngủ lại bên ngoài thành. Vào lúc sáng sớm, Đức vua với dầu thoa chưa được tẩm hương đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đang ngồi một bên điều này: Tâu Đại Vương, vì sao ngài lại đến sớm với dầu thoa chưa được tẩm hương? Khi ấy, Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, rồi đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi nhìn thấy ngay cả Đức vua vẫn tắm không biết chừng mực. Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rầu dại ấy sau khi nhìn thấy ngay cả Đức vua vẫn tắm không biết chừng mực vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 611. Vào lúc bấy giờ, nhằm lúc trời nóng nực, nhằm lúc trời oi bức, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không tắm, rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vào lúc trời nóng nực, vào lúc trời oi bức, ta cho phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là nghĩ rằng một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 612. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này. Này các đại đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? Này các đại đức, trước đây chúng tôi tắm khi chưa đủ nửa tháng. Nhờ thế, chúng tôi được thoải mái. Giờ đây nghĩ rằng, Đức Thế Tôn đã cấm đoán, trong lúc ngần ngại nên không tắm, vì thế chúng tôi không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là biết rằng một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức, trường hợp bị bệnh. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 613. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi thực hiện công trình mới, trong lúc ngần ngại không tắm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi, y và chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong trường hợp có công việc, ta cho phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là nghĩ rằng một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức. Trường hợp bị bệnh, trường hợp có công việc. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 614. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đi đường xa, trong lúc ngần ngại không tắm, rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi, y và chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong trường hợp đi đường xa, ta cho phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là nghĩ rằng một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức. Trường hợp bị bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 615. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong khi thực hiện việc may y ở ngoài trời đã bị bao phủ bởi cơn gió có bụi và trời thì mưa lâm râm. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không tắm rồi đi ngủ với thân thể bị ẩm ướt, y và chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong trường hợp mưa gió ta cho phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. duyên cớ trong trường hợp ấy là nghĩ rằng một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng và tháng đầu tiên của mùa mưa. Như vậy, thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức. Trường hợp bị bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa, trường hợp mưa gió. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 616. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Chưa đủ nửa tháng. Chưa tới nửa tháng. Tắm. Vị tắm với bột tắm hoặc với đất sét. Trong lúc thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi hoàn tất việc tắm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Ngoại trừ có duyên cớ. Trừ ra có duyên cớ. Lúc trời nóng nực, nghĩa là một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng. Lúc trời oi bức, nghĩa là tháng đầu tiên của mùa mưa. Vị biết rằng, như vậy thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức, rồi nên tắm. Trường hợp bị bệnh, nghĩa là vị không có thoải mái khi không tắm. Vị nghĩ rằng, trường hợp bị bệnh, rồi nên tắm. Trường hợp có công việc, nghĩa là ngay cả việc căn phòng được quét bụi. Vị nghĩ rằng, trường hợp có công việc, rồi nên tắm. Trường hợp đi đường xa, nghĩa là biết rằng, ta sẽ đi nửa do tuần, rồi nên tắm. Vị sắp sửa đi thì nên tắm. Vị đã đi thì nên tắm. Trường hợp mưa gió, nghĩa là các vị tỳ khưu đã bị bao phủ bởi cơn gió có bụi, hoặc là hai hoặc ba giọt nước mưa đã rơi trên thân thể. Vị nghĩ rằng, trường hợp mưa gió rồi nên tắm. 617. Chưa đủ nửa tháng, nhận biết là chưa đủ. Vị tắm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, có sự hoài nghi. Vị tắm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, lầm tưởng là đã hơn. Vị tắm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Hơn nửa tháng, lầm tưởng là chưa đủ, phạm tội Dukkata, tác ác. Hơn nửa tháng, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Hơn nửa tháng, nhận biết là đã hơn, thì vô tội. 618. Khi có duyên cớ, vị tắm khi được nửa tháng, vị tắm khi hơn nửa tháng, vị tắm khi đi sang bờ bên kia, ở tất cả các xứ sở dùng biên địa. Trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 7. Điều học thứ 8. 619. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu và các du sĩ ngoại đạo đang đi đường xa từ thành Saketa đến thành Savatthi. Giữa đường, bọn trộm cướp đã xuất hiện và cướp bóc các vị ấy. Quân lính của Đức Vua xuất phát từ thành Savatthi sau khi bắt được bọn cướp ấy cùng với đồ đạc, đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu, nói rằng: Các đại đức hãy đi đến, các vị hãy nhận ra, rồi hãy lấy đi y của chính mình. Các vị tỳ khưu không nhận ra được y. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các ngài đại đức lại không nhận biết y của chính bản thân? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nhận được y mới nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 3 cách hoại sắc là màu xanh, màu bùn, màu đen sẫm. Nếu vị tỳ khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 3 cách hoại sắc mà sử dụng y mới, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 620. Mới, nghĩa là đề cập đến việc làm thành được phép, chưa được thực hiện. Y, nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y. Nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 3 cách hoại sắc. Nên áp dụng dầu chỉ với một chút ở đầu cọng cỏ Kusa. Màu xanh, nghĩa là có 2 loại màu xanh. Màu xanh của rỉ đồng và màu xanh lá cây. Màu bùn, nghĩa là nước bùn được đề cập đến. Màu đen sẫm, nghĩa là bất cứ phẩm màu gì liên quan đến màu đen. Nếu vị tỳ khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 3 cách hoại sắc, sau khi không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 3 cách hoại sắc, dầu chỉ với một chút ở đầu cọng cỏ Kusa, vị sử dụng y mới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 621. Khi chưa áp dụng, nhận biết là chưa áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi chưa áp dụng, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi chưa áp dụng, lầm tưởng là đã áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi đã áp dụng, lầm tưởng là chưa áp dụng, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi đã áp dụng, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi đã áp dụng, nhận biết là đã áp dụng, thì vô tội. 622. Sau khi áp dụng rồi sử dụng, sự làm thành được phép bị hủy hoại. Chỗ làm thành được phép bị sờn. Y chưa được làm thành được phép, được may chung với y đã được làm thành được phép. Khi có miếng giá, khi có làm đường viền, khi có sự mạng lại, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 8. D. Điều học thứ 9. 623. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi chú nguyện để dùng chung y của mình, đến vị tỳ khưu là đệ tử của người Anh, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện của vị ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Này các Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya này, sau khi chú nguyện để dùng chung y của mình đến tôi, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi chú nguyện để dùng chung y của mình đến vị tỳ khưu, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi chú nguyện để dùng chung y của mình đến vị tỳ khưu, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi chú nguyện để dùng chung y của mình đến vị tỳ khưu, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào sau khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu, hoặc đến vị tỳ khưu ni, hoặc đến vị ni tu tập sự, hoặc đến vị sa di, hoặc đến vị sa di ni, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 624. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. vị có thực chất là tỳ khưu, vị thánh hữu học là tỳ khưu, vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Đến vị tỳ khưu là đến vị tỳ khưu khác. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm. Sa di nghĩa là người nam tu tập theo 10 điều học. Sa di ni nghĩa là người nữ tu tập theo 10 điều học. Đích thân sau tự mình chú nguyện để dùng chung. Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. Sự chú nguyện để dùng chung nghĩa là có 2 sự chú nguyện để dùng chung. Sự chú nguyện để dùng chung có mặt và sự chú nguyện để dùng chung vắng mặt. Sự chú nguyện để dùng chung có mặt nghĩa là nói rằng tôi chú nguyện để dùng chung y này đến ngươi hoặc đến vị tên như vậy. Sự chú nguyện để dùng chung vắng mặt nghĩa là nói rằng tôi trao y này đến ngươi vì mục đích chú nguyện để dùng chung. Vị kia nên nói rằng ai là bạn bè hoặc là người thân thiết của ngài. Vị tên như vậy và tên như vậy. Vị kia nên nói rằng tôi sẽ trao cho những người ấy. Ngài hãy sử dụng vật thuộc về của những người ấy, hoặc ngài hãy phân phát, hoặc ngài hãy tiến hành như là có duyên cớ. Chưa có sự xả lời nguyện, nghĩa là chưa được cho lại đến vị ấy, hoặc là vị ấy sử dụng trong khi không có thân thiết với vị kia, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 625. Chưa có sự xả lời nguyện, nhận biết là chưa có sự xả lời nguyện, vị sử dụng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Chưa có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Chưa có sự xả lời nguyện, lầm tưởng là đã có sự xả lời nguyện, vị sử dụng thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị chú nguyện để dùng riêng hoặc vị phân phát y ấy thì phạm tội Dukkata, tác ác. Có sự xả lời nguyện, lầm tưởng là chưa có sự xả lời nguyện, phạm tội Dukkata, tác ác. Có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Có sự xả lời nguyện, nhận biết là đã có sự xả lời nguyện thì vô tội. 626. Hoặc là vị kia cho lại, hoặc là vị ấy, vị chủ nhân sử dụng trong khi thân thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 9. Điều học thứ 10. 627. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm 17 sư có các vật dụng không được cất giữ. Các tỳ khưu nhóm lục sư thu dấu bình bát và y của các tỳ khưu nhóm 17 sư. Các tỳ khưu nhóm 17 sư đã nói với các tỳ khưu nhóm lục sư điều này. Này các đại đức, hãy cho lại chúng tôi bình bát và y. Các tỳ khưu nhóm lục sư cười, các vị ấy khóc lóc, các tỳ khưu đã nói như vậy. Này các đại đức, vì sao các vị khóc lóc? Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm lục sư này thu dấu bình bát và y của chúng tôi. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại thu dấu bình bát và y của các tỳ khưu? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thu dấu bình bát và y của các tỳ khưu có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thu dấu bình bát và y của các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào thu dấu hoặc bảo thu dấu bình bát hoặc y hoặc tọa cụ hoặc ống đựng kim hoặc dây thắt lưng của vị tỳ khưu, cho dầu chỉ muốn cười giỡn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 628. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Của vị tỳ khưu là của vị tỳ khưu khác. Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát sắt và bình bát đất. Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y, có kích thước tối thiểu, cần phải chú nguyện để dùng chung. Tọa cụ nghĩa là nói đến vật có đường biên. Ống đựng kim nghĩa là có kim hoặc không có kim. Dây thắt lưng, nghĩa là có hai loại dây thắt lưng, loại tết bằng vải sợi, loại tết kiểu đuôi heo. Thu dấu, vị tự mình thu dấu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Bảo thu dấu, vị ra lệnh vị khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi được ra lệnh một lần, dầu vị kia thu dấu nhiều lần, vị ra lệnh phạm chỉ một tội Pacitiya, ưng đối trị. Cho dầu chỉ muốn cười giỡn, là có ý định đùa nghịch. 629. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị thu dấu hoặc bảo thu dấu bình bát, hoặc y, hoặc tọa cụ, hoặc ống đựng kim, hoặc dây thắt lưng, cho dầu chỉ muốn cười giỡn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị thu dấu hoặc bảo thu dấu bình bát, hoặc y, hoặc tọa cụ, hoặc ống đựng kim, hoặc dây thắt lưng, cho dầu chỉ muốn cười giỡn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị thu dấu hoặc bảo thu dấu bình bát, hoặc y, hoặc tọa cụ, hoặc ống đựng kim, hoặc dây thắt lưng, cho dầu chỉ muốn cười giỡn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị thu dấu hoặc bảo thu dấu vật dụng khác, cho dầu chỉ muốn cười giỡn, thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Vị thu dấu hoặc bảo thu dấu bình bát, hoặc y, hoặc tọa cụ, hoặc ống đựng kim, hoặc dây thắt lưng của người chưa tu lên bậc trên, cho dầu chỉ muốn cười giỡn, thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata, tác ác. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukkhata, tác ác. 630. Không có ý định đùa giỡn, vị thu dọn vật được để lộn xộn, vị thu dọn nghĩ rằng, ta sẽ cho lại sau khi thuyết pháp thoại. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 10. Phần uống rượu là phần thứ 6. Tóm lược phần này. Rượu, ngón tay, đùa nghịch, không tôn trọng, làm sợ. Ngọn lửa, tắm, hoại sắc. Đích thân và thu dấu.